Phật cơ chứ? Chúng ta phải suy ngẫm. Bồ Tát Hiền Hộ có thành Phật chưa? Thành Phật rồi, khẳng định là Ngài đã thành Phật. Ngài thành Phật rồi, vì sao lại trở xuống địa vị Bồ Tát vậy? Vì để giúp Phật giáo hóa chúng sanh. Đây được gọi là quả hậu hiền hộ. Chúng ta ở phần trước nhìn thấy quả hậu phổ hiền. Bồ Tát đều có quả tiền, quả chung, quả hậu. Quả chung là đặng giác. Trước đặng giác thì gọi là quả tiền, sau đặng giác là quả hậu. Quả hậu tức là đã thành Phật rồi, các ngài lại quay lại. Nhưng lúc trở lại thì dùng thân phận của Bồ Tát. Trong thân phận Bồ Tát lại thì hiện thành thân tướng của một Bồ Tát tại gia, chứ không phải xuất gia. Ý nghĩa biểu pháp của Ngài hoàn toàn tương đồng với biểu pháp của Phổ Hiền ở phần trước. Phổ Hiền là quả hậu xuất hiện với thân phận của một người xuất gia. Còn Ngài Hiền Hộ là xuất hiện với thân phận của một cư sĩ tại gia, nhưng đều là đặng giác Bồ Tát. Ngài đích thực là đến biểu pháp, hỗ trợ để hiển bày pháp môn niệm Phật tam muội vô thượng. Ai tu niệm Phật tam muội vậy? Bồ Tát Phổ Hiền tu, Bồ Tát Hiền Hộ cũng tu. Đây đều là các vị Bồ Tát chí cao vô thượng trong chúng Bồ Tát. Cái mà các ngài học chính là pháp môn này, cũng tức là pháp môn chí cao vô thượng. Pháp môn chí cao vô thượng là gì? Chính là câu A-di-đà Phật này. Hải Hiền Lão Hòa Thượng niệm Phật suốt 92 năm. Ngài sống đến 112 tuổi, 20 tuổi bắt đầu niệm Phật, đến 112 tuổi thì vãng sanh. Đây quá thật là tuyệt diệu. 92 năm mỗi ngày đều tu pháp môn niệm Phật tam muội vô thượng. Chúng ta phải hiểu cái ý này. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ hai. Thứ hai, Thiền Tư Duy Bồ Tát. Bản đường dịch ghi là Thiền Tư Duy nghĩa Bồ Tát. Bản ngụy dịch ghi là Thiền Tư nghĩa Bồ Tát. Theo phẩm hiện sanh của kinh Tứ Đồng Tử, các vị chánh sĩ như Thiền Tư Duy Bồ Tát từ thế giới phương khác đến cõi này thì hiện làm tại gia Bồ Tát. Những điều này đều có căn cứ hẳn hoi, chứ không phải nói một cách tùy tiện. Đây chính là trí huệ của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ngài chú giải cho kinh nên không thể nói tùy tiện được. Mọi thứ đều phải nói ra nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Theo phẩm hiện sanh của kinh Tứ Đồng Tử, nói cách Ngài là Bồ Tát từ thế giới phương khác đến. Kinh viết kinh này ý là kinh Tứ Đồng Tử. Về phương Đông cách đây Mười ngàn câu chi cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Minh. Thế giới này được gọi là Bảo Minh. Có vị Phật xuất thế với hiệu là Sư Tử Minh Thanh Như Lai, và có một vị Bồ Tát gọi là Thiện Tư Nghị, chính là Bồ Tát Thiện Tư Duy mà chỗ này đang đề cập đến. Thác sanh đến cõi này, hóa sanh trong cung vua A Xà Thế. Cõi này chính là đến thế giới này của chúng ta. Ứng là ứng thân, đến đầu thai tại thế gian này, sanh vào trong hoàng cung của vua A Xà Thế. Đây là niệm lão đang phân trần về nguồn cội của Thiện Tư Duy Bồ Tát với mọi người. Ngài là Bồ Tát tại gia, nơi phương Nam, cách đây 500 ức thế giới, có một thế giới Phật hiệu Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai. Có một Bồ Tát tên Tịch Tỉnh Chuyển. Trong dấu mật đơn bảo rằng đó chính là Huệ Biện Tài Bồ Tát. Đây là vị thứ ba trong 16 vị Bồ Tát. Vị thứ ba là Huệ Biện Tài Bồ Tát, sanh vào nhà đại cư sĩ, tự Sư Tử trong thành Xá Vệ đây. Đây đều là Bồ Tát ở phương khác đến thế giới này. Dùng ứng hóa thân mà đến, dùng ứng thân đến đầu thai vào nơi đây và trở thành người của phương này. Ngài sanh ở thành Xá Vệ, sanh vào nhà của đại cư sĩ, tự Sư Tử. Tên của vị đại cư sĩ này là Tự Sư Tử. Ngài sanh đến nhà ông ấy. Chúng ta xem tiếp. Ở phương Tây, cách đây 800.000 cõi Phật, đơn vị là 100.000. 100.000 tức là 10 vạn. 800.000 nhân với 10 vạn, nhiều cõi Phật đến như vậy. Chỗ Đức Lạc Âm Như Lai, có một vị Bồ Tát tên là Vô Phan Duyên, cũng chính là Quán Vô Trụ. Quán Vô Trụ hay còn gọi là Vô Thắng Duyên. Ngài thực hành phép quán, quán đệ không phan duyên. Quán như thế nào vậy? Nghĩa là trong tâm không để lại ấn tượng, gọi là Quán Vô Trụ. Đây chân thật là Vô Phan Duyên. Hóa sanh vào nhà đại cư sĩ Thiện Quỷ trong nước Ba La Nại. Thiện Quỷ là tên của vị cư sĩ này, là tên gọi. Đây là vị thứ tư Bồ Tát Quán Vô Trụ. Về phương Bắc, cách đây 64.000 ức cõi Phật, chốn Đức Trụ Bồ Đề Phần Chuyển Như Lai. Đây là tên của vị Phật đó, Phật Trụ Bồ Đề Phần Chuyển. Phật tức là Như Lai. Có một Bồ Tát tên là Khai Phu Thần Đức, tức là Thần Thông Hoa Bồ Tát, sanh trong nhà Đại Tướng Sư Tử của thành Tỳ Gia Ly. Đây là vị Bồ Tát từ một thế giới ở phương khác Thác sanh vào nhà của vị tướng quân ở Ấn Độ. Bốn đồng tử này với vô lượng đại chúng cùng đến rừng Sa La Song Thọ cung kính cúng dường. Đây là phần kinh văn. Phần kinh văn này chính là lời được nói trong kinh Tứ Đồng Tử. Vị Bồ Tát này đến cõi này hiện thân thành Tứ Đồng Tử. Đồng tử lúc còn là một đứa bé, các ngài liền đã học Phật rồi. Vì là đẳng giác Bồ Tát tái sanh đến cõi này, cho nên khi nhìn thấy Phật Thích Ca Mâu Ni, các ngài bèn đến rừng Sa La Song Thọ cung kính cúng dường Đức Phật. Thêm nữa, bốn vị chánh sĩ, Quang Anh Bồ Tát, vân vân. Tiếp theo đó như quyển 7 kinh Phật danh có nêu những danh hiệu sau, gồm bốn vị Bồ Tát: Quang Anh, Huệ Thượng. Huệ Thượng chính là Trí Thượng, Tịch Căn, Nguyện Huệ. Từ cõi Phật bốn phương nhóm đến, các ngài hóa thân đến cõi này từ khắp bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Đến tụ hội tại thế giới này, các ngài đến những nơi này khiến chúng ta có thể tưởng tượng được. Mỗi một người vãng sanh đến thế giới cực lạc. Chúng ta là phàm phu khi vãng sanh đến thế giới cực lạc. Nhưng khi sanh đến thế giới cực lạc rồi, được 48 nguyện của A-di-đà Phật ở thế giới cực lạc gia trì. Không nhận 48 nguyện, mà công đức tu hành trong vô lượng kiếp của A-di-đà Phật thấy điều gia trì cho bạn. Bạn liền trở thành A-di-việt-trí Bồ-Tát. A Duy Việt Trí chính là Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên Đức Di Đà mọi thời mọi khắc đều đang hóa thân, hóa vô lượng vô biên, vô số vô tận thân, giống như hóa thân của các vị Bồ Tát này vậy. Hóa thân để làm gì? Để đến mười phương thế giới tiếp dẫn người niệm Phật vãng sanh. Mỗi một người vãng sanh đều nhìn thấy hóa thân của Phật. Không có hóa thân của Phật, bạn không thể biết được thế giới cực lạc nằm ở chỗ nào. Vì vậy, nhất định ngài phải đến đón bạn. Đến thế giới cực lạc, hóa khai kiến Phật. Hóa khai kiến Phật chính là Pháp Thân Bồ Tát. Nếu như chưa chứng đắc Pháp Thân, cái Pháp Thân đó là do A-di-đà Phật gia trì cho, chứ không phải chính bản thân chúng ta chứng được. Bản thân chúng ta không có cái khả năng ấy, mà là nhờ gia trì, sự hữu hiệu của sức gia trì, nên hoa sen của chúng ta liền nở. Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, tức vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn là từ thất địa trở lên. Thất địa là hạ phẩm vô sanh nhẫn.
Ba địa,
Bát địa là trung phẩm, cổ địa là thượng phẩm, vô sanh pháp nhẫn. Tiếp tục hướng lên nữa gọi là tịch diệt nhẫn. Thập địa là hạ phẩm của tịch diệt nhẫn. Đẳng giác là trung phẩm, còn diệu giác là thượng phẩm. Đến diệu giác coi như vô thượng rồi, không còn cấp bậc nào ở trên cái này nữa. Đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác, địa vị này cao. Vì vậy mỗi người đến thế giới cực lạc thấy Phật, hóa khai kiến Phật, bước vào giảng đường của A Di Đà Phật. Trong giảng đường có chỗ ngồi của bạn, cũng giống như hoa sen vậy, nơi hoa sen có tên. Chỗ ngồi trong giảng đường cũng có tên, không bao giờ sai được. Ở thế giới cực lạc, nghe Phật A Di Đà giảng kinh dạy học, nghe đến khi đại triệt đại ngộ, chứng đắc cứu cánh viên mãn, bạn liền thành Phật. Thành Phật thì liền rời khỏi giảng đường. Bạn xem, bước vào giảng đường là phàm phu, ra khỏi giảng đường là thành Phật. Thời gian ra khỏi giảng đường có dài có ngắn, mỗi người đều khác nhau.